Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội có tiêu đề 4 câu chuyện về những cuộc gặp gỡ nhân duyên tiền định sau hàng nghìn năm. Bài viết của Vân Nhi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 25 tháng 11 năm 2022. 1. Cuộc gặp gỡ tình cờ với một Phật tử. Gần đây, tôi nhận thấy đã có sự gia tăng rõ rệt những người theo tôn giáo quan tâm đến chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày, tôi tình cờ gặp một người trung tuổi đang đợi xe buýt bên đường. Ông vận trang phục nhà sư, đầu cạo trọc, đeo chuỗi tràng hạt quanh cổ và quanh cổ tay. Tôi mỉm cười chào ông ấy. Bác xuất gia à, trông bác rất thiện lương. Ông ấy nhẹ nhàng trả lời. Chưa, tôi đang tu tại gia. Vậy bác là cư sĩ? Tôi hỏi tiếp và ông gật đầu. Rất tự nhiên, chúng tôi bắt đầu nói chuyện về đức tin của mình. Tôi đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và ý nghĩa của việc thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó cho ông ấy. Ông ấy đồng ý thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và liên tục cảm ơn tôi. Rồi chúng tôi tiếp tục câu chuyện như dưới đây. Vị cư sĩ nói, Pháp Luân Đại Pháp là một chính pháp. Những người trong cùng môn phái với tôi biết điều này và không ai phản đối môn tu luyện này. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp là một vị Phật sống tới cứu độ chúng sinh. Mọi người trong xã hội ngày nay không hiểu điều này, nhưng chúng tôi thì hiểu. Đại đạo ẩn vô thị, tiểu đạo ẩn vô hình. Có nghĩa là trong xã hội hiện đại đạo tìm không thấy, tiểu đạo thì mất dạng. Đúng vậy, nếu phá mê thì chúng sinh sẽ không thể được cứu. Tôi đáp lại, vị cư sĩ nói tiếp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm công việc có ý nghĩa. Con người trong tương lai sẽ hiểu điều này. Sư phụ của chị bây giờ ở đâu? Ngài khỏe chứ? Tôi trả lời, sư phụ của chúng tôi vẫn khỏe. Ngài hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền tới hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp, đã được dịch sang 40 thứ tiếng. Pháp Luân Đại Pháp đang cứu con người trên toàn thế giới. Vị cư sĩ nói, bây giờ tôi đã nhận thức được rõ ràng hơn. Thật tuyệt vời khi có cuộc gặp gỡ định mệnh này với chị ngày hôm nay. Tôi nói, vâng, có lẽ đời trước chúng ta từng là thân nhân. Tôi tặng bác một chiếc USB nhé. Trong đó có nhiều thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy nói không cần vì ông đã hiểu rõ chân tướng rồi. Ông cho biết, ông sống rất đơn giản, cố gắng bảo trì thiện tâm và ông thậm chí không lên chùa thắp hương. Ông biết, ngày định mệnh ấy trong tương lai sẽ đến và ông đang chờ đợi. Tôi đồng tình nói, đúng vậy đó, người thiện lương sẽ được thần bảo hộ và cuối cùng sẽ được tới nơi tốt đẹp. Chúng tôi chia tay và vị cư sĩ nói, bà tiếp tục làm tốt nhé. Đi vài bước, tôi còn nghe thấy ông ấy thốt lên. Thật là một cuộc gặp gỡ định mệnh tuyệt vời. Hóa ra bến xe ông ấy đứng đợi hôm đó chỉ là để gặp tôi. Nơi ông ấy cần bắt xe về nhà là ở bên kia đường. Sư phụ đã an bài để ông ấy có thể được đắc cứu. 2. Có bao nhiêu vị thần? Một ngày nọ, tôi gặp một người phụ nữ mặc đồ trắng muốt. Giày của cô ấy cũng trắng. Sau khi chân thành bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp và sự thanh lịch của cô ấy, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho cô ấy. Cô ấy lắng nghe như nuốt từng lời tôi nói. Trong khi nói về tầm quan trọng của việc bác bỏ chủ nghĩa vô thần và thoái xuất khỏi hết thảy những gì liên đới với Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi nhìn lên trời và nói, ngay cả khi chúng ta trò chuyện, các vị thần có thể đang quan sát trên đầu đấy. Cô ấy đột nhiên hỏi, tôi tin tưởng tuyệt đối vào những lời chị nói, nhưng tôi có một câu hỏi, có bao nhiêu vị thần vậy? Thấy tôi bối rối, cô ấy giải thích ý của mình. Tôi thường thấy nhiều con mắt đầy khắp không gian, nhiều đến mức không có chỗ mà len thêm vào. Ở đó có bao nhiêu vị thần nhỉ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi thấy ngạc nhiên đến thú vị khi nghe những lời của cô ấy và đọc lại một đoạn thơ trong tuyển tập thơ của sư phụ để đáp lại. Khán hảo, thế gian tuy tiểu, đại khung tận chiếu, mãn thiên thị nhãn, chúng thần tụ tiêu. Trích khán hảo, Hồng Ngâm 2. Tạm diễn nghĩa, hãy nhìn cho kỹ thế gian tuy rằng nhỏ, nhưng đối chiếu với hết cả đại khung, khắp trời đều là mắt, chư thần đều tụ ánh mắt nhìn vào tiêu điểm nơi này. Trích khán hảo, Hồng Ngâm 2. Khi tôi đưa cho cô ấy một số tài liệu chân tướng, cô ấy nói rằng mình đã nhận được một vài cuốn sách nhỏ giống nhau. Cô ấy để cả ở nhà và không biết phải làm gì với chúng. Tôi nói, thần khán nhân tâm, nếu cô không cố ý làm hư hại chúng, cô sẽ không có lỗi. Cô có thể chuyển chúng cho người thân, bạn bè của mình sau khi đọc, hoặc để chúng trên bệ cửa sổ hoặc giỏ xe đạp mà cô đi ngang qua. Cô ấy cười vui vẻ. Sau đó tôi lại nhìn lên trời, mặc dù không thấy có gì khác biệt, nhưng tôi có thể cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm nặng nề mà các học viên đại pháp đang gánh vác. 3. Gặp hai vợ chồng bác sĩ. Một ngày, khi băng qua đường, tôi thấy có hai người đang đi trước mình. Người phụ nữ một tay đeo găng nhựa dùng một lần. Tôi hỏi, chị có phải là bác sĩ không? Cô ấy quay lại và nhìn tôi, ôi sao chị biết vậy? Tôi nói, tôi là một người có tín tâm vào Phật Pháp. Nghề nghiệp của chị có điểm chung với chúng tôi, đó là chúng ta tin vào sự tồn tại của những điều chúng ta không thể nhìn thấy, và nhờ đó mới có ý thức đề phòng. Virus dịch bệnh không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng các bác sĩ tin rằng nó tồn tại, và chúng tôi cũng vậy. Cô ấy thấy thích thú và quay sang nói với chồng. Chị ấy tinh ý và thông minh thật. Tôi tiếp tục. Cuộc gặp của chúng ta ở đây chắc hẳn là định mệnh. Không thể nhìn thấy virus, không thể nhìn được thần, nhưng cả hai đều tồn tại. Các bác sĩ cao minh nhất có một câu nói. Y học trị được bệnh, nhưng không trị được mệnh. Điều này cho thấy mối liên hệ giữa khoa học hiện đại và tín tâm vào tôn giáo. Tôi giảng chân tướng cho họ về Đại Pháp và phân tích các chi tiết đáng ngờ trong vụ tự thiêu Thiên An Môn từ góc độ y tế. Người phụ nữ gật đầu đồng ý rằng vụ việc này hoàn toàn được dàn dựng. Cuối cùng, cả hai vợ chồng người bác sĩ đều thoái đảng. Tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được hai người có nhân duyên tiền định và không bỏ lỡ cơ hội được sư phụ an bài này. 4. Một con rối gỗ. Một người phụ nữ không đồng ý với phương pháp phòng dịch của chính quyền đã nói với tôi ý kiến của riêng mình. Tôi trả lời rằng mọi sự đều có nhân quả. Dưới góc độ văn hóa truyền thống, nhiều thiên tai nhân họa xảy ra khi người ta đánh mất các giá trị đạo đức. Bằng chứng sờ sờ ngay trước mắt đó, cô ấy đã đồng ý với tôi. Khi tôi tiếp tục giảng chân tướng về Đại Pháp, biểu cảm của cô đột nhiên trở nên cứng đờ. Đôi mắt vô hồn nhìn về một hướng duy nhất, đầu cô ấy bất động và không phản ứng lại bất cứ điều gì tôi nói. Giống như một con rối bằng gỗ, cô ấy có biểu hiện thờ ơ, không nói tiếng nào mà cũng không đi ra chỗ khác. Bầu không khí trở nên khó xử. Tôi đã từng gặp những tình huống tương tự một vài lần trước đây. Điều này chủ yếu xảy ra với những người đã nghe chân tướng nhiều lần nhưng không chịu chấp nhận. Trước đây, tôi từng bỏ cuộc, nhưng lần này tôi quyết định tiếp tục cố gắng. Tôi nói, chị biết em đã gặp những người khác giảng chân tướng cho em. Dù họ nói gì, em vẫn không tin, phải không? Một ngày nào đó, một người cuối cùng sẽ nói với em điều này lần cuối cùng. Điều gì đã qua sẽ không trở lại. Hãy trân trọng cơ hội này và sử dụng khả năng phán đoán của mình để quyết định đâu là đúng, đâu là sai. Bản nguyên sinh mệnh của mọi người đều là tốt. Chỉ những người thiện lương mới có thể nghe thấy thông điệp của chúng tôi. Còn những kẻ tà ác thì thậm chí một lời cũng không hiểu. Tôi đã nói với cô ấy về những điều lừa dối quanh vụ tự thiêu giản dựng ở Thiên An Môn, vốn trái với thực tế và cả khoa học y học thực chứng, rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền khắp thế giới. tôi cũng nói về vẻ đẹp của Đại Pháp và nhiều điều khác nữa. Đột nhiên, cô ấy như thức tỉnh sau cơn mê. Một lát sau, cô điềm tĩnh nói, chị nói đúng, trở thành một người tốt là không có gì sai. Em là một đảng viên và em muốn thoái đảng. Tôi giúp cô ấy thoái đảng và nói, em sẽ đắc được phúc báo và sẽ được bình an. Người phụ nữ cảm ơn tôi và chúng tôi chia tay. Sau khi đi được vài mét, cô ấy còn hét lên, cảm ơn! Gần đây, khi đi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã gặp nhiều người rõ ràng chỉ chờ nghe chân tướng. Nhiều người chủ động bắt chuyện với tôi. Một số thì chăm chú lắng nghe và rất nhiệt thành đồng tình. Tất cả họ đều bày tỏ lòng cảm ơn chân thành khi nghe chân tướng. Có lúc tôi nghĩ, sư phụ, con xin lỗi, đệ tử này không thể đáp ứng kỳ vọng của ngài. Nỗ lực cứu độ chúng sinh của con vẫn còn chưa đủ. Đôi khi, chỉ một sơ suất thôi cũng khiến lỡ mất cơ hội gặp được người hữu duyên. Đôi khi, quan niệm người thường của tôi nổi lên mạnh mẽ, khiến tôi giảng chân tướng một cách miễn cưỡng. Cũng có lúc, tôi bị tâm sợ hãi cản trở, hoặc bị tình trạng kiệt sức ngăn trở tiếp cận bất kỳ ai. Một khi tôi quyết định bước đi, liếc nhìn phía sau, tôi thường bắt gặp ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi đầy hy vọng. Bỏ lỡ cơ hội nhân duyên này, họ sẽ phải chờ đợi cơ hội khác. Điều này làm tôi hối tiếc. Trong khi giảng chân tướng, tôi đã nhận ra rằng mỗi lời giảng của sư phụ đều là chân lý. Phật ân hạo đãng xuyên khắp đại khung, chính pháp hồng thế ảnh hưởng chính diện đến chúng sinh. Tôi quyết tâm nắm bắt cơ hội này và trở nên tinh tấn hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.